Chương trình Hỏi đáp di trú Hoa Kỳ trực tiếp của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ tối thứ năm hàng tuần. Trà My kính chào quý vị. Thưa quý vị, tại Mỹ thuê mướn di dân không có giấy tờ làm việc là bất hợp pháp. Thế còn chở họ đi chung xe hoặc đi chung xe với họ hoặc làm tài xế Uber cho họ thì sao? Có bị xem là phạm pháp hay trái luật hay không? Luật tiểu bang và luật liên bang của Mỹ quy định như thế nào về việc đi chung xe hoặc chở những di dân bất hợp pháp tại Mỹ? Mời quý vị cùng tìm hiểu ngày hôm nay với luật sư di trú Khanh Phạm. Trà My chào luật sư Khanh. Cảm ơn anh trở lại với chương trình hôm nay.
Anh xin chào chị Trà My và anh xin kính chào quý vị khán giả của Đài Hoa. Cảm ơn quý vị đã quay lại với trở lại với chương trình hôm nay.
Thưa luật sư Khanh, bây giờ trước khi mình nói tới việc là giao tiếp hoặc là chuyên chở hoặc là thuê mướn hoặc là có làm ăn giao dịch với di dân không có giấy tờ tại Mỹ hoặc là di dân bất hợp pháp tại Mỹ đó, thì trước tiên xin cho cái định nghĩa thế nào được gọi là di dân bất hợp pháp hoặc di dân không có giấy tờ tại Mỹ, thưa luật sư Khanh.
Thưa chị và kính thưa quý vị, thì trước đây á, là để mình di dân bất hợp pháp hoặc di dân không có đúng theo luật của di trú có hai trường hợp. Một là họ vào Mỹ hợp pháp với những cái thị thực, rồi sau đó họ ở lại quá cái thời điểm thị thực cho phép, hoặc là họ không có còn duy trì được cái thị thực của họ nữa. Ví dụ những người đi du lịch đi, họ qua họ có thể ở 6 tháng và nhiều nhất họ có thể gia hạn thêm 6 tháng nữa là 1 năm. Nhưng mà có thể họ ở quá hạn mà họ quá 6 tháng mà họ không gia hạn, hoặc là họ gia hạn 6 tháng xong họ lại ở quá cái 1 năm, thì một khi những người đó một khi họ đã ở lại bất hợp pháp thì có nghĩa là người ta đang ở Mỹ dưới cái dạng là bất hợp pháp cho dù họ vào Mỹ hợp pháp. Con đường thứ hai là những người nào mà qua biên giới Mỹ mà không có được bên hải quan, không, trước hết là sẽ không được bên Bộ Ngoại giao cấp thị thực để vào Mỹ, và cái thứ hai cũng không có được bên hải quan chấp thuận cho họ vào Mỹ, có nghĩa là họ sẽ đi đường lậu, có nghĩa là họ qua bên đường biên giới và họ không có được hải quan Mỹ đóng dấu mộc và xác nhận cho họ là để vào Mỹ hoặc là cấp cho họ cái đặc xá để mà vào Mỹ. Thì hai cái trường hợp đó là coi như những cái người đó là coi như là bất hợp pháp bên Mỹ. Còn ngoài ra những cái trường hợp khác giống như là ví dụ mình đã hợp pháp nhưng mà mình bị trục xuất nhưng mà mình chưa có được trục xuất khỏi nước Mỹ á, thì những cái trường hợp đó lại không có tính là bất hợp pháp, nhưng mà những cái trường hợp đó coi đang tính rằng là những người này đang có cái lệnh trục xuất cuối cùng và đang đợi bị trục xuất thôi, chứ không phải những người đó là đang ở bên Mỹ bất hợp pháp.
Thưa luật sư Khanh, luật Mỹ thì chắc chắn rõ ràng ai cũng biết là mướn di dân bất hợp pháp làm việc cho mình, di dân không có giấy tờ làm việc cho mình là phạm luật và phạm rất là nhiều luật, và một khi bị phát hiện đó thì không những bị phạt tiền, phạt tù mà còn bị cấm chỉ hoạt động vân vân. Thì mình đã nói một cái chương trình trước rồi, và chương trình kỳ này thì Trà My nhận được những cái thắc mắc liên quan tới việc thế còn tôi có những cái giao tiếp với di dân bất hợp pháp, di dân không có giấy tờ tại Mỹ bằng những cái cách khác, không phải là thuê mướn mà là nhiều khi tôi chở họ đi ở chung xe hoặc là tôi cho đi nhờ hay như thế nào đó, thì có bị gì không? Vì nghe thông tin báo chí có phát hiện một vài chiếc xe chở di dân lậu, di dân bất hợp pháp, thì cái người tài xế đó cũng bị vạ lây, bị văn miễn, tức là bị phạm tội luôn. Thì bây giờ cũng xin cùng luật sư Khanh phân tích ngày hôm nay rất rõ để xem coi những cái việc làm đó có vi phạm luật pháp tiểu bang hay liên bang hay là luật di trú Mỹ hay không. Thì bây giờ xin hỏi luật sư Khanh, đối với luật liên bang toàn bộ trên nước Mỹ đó, liên bang Hoa Kỳ đó, thì cái việc mà mình chở di dân bất hợp pháp trên xe của mình hoặc là đi chung xe với họ hoặc là làm Uber, mình là một tài xế Uber mà mình được gọi một cuộc gọi mà cái người khách của mình là di dân bất hợp pháp, thì mình có bị quy tội theo luật liên bang Hoa Kỳ hay không?
Thưa chị, thì bên luật liên bang Hoa Kỳ có một cái bộ phận nói rõ về cái coi như là sẽ lên án hình sự cho những người nào mà coi như chở, cái từ gọi là transport có nghĩa là chở những cái người nào mà đang ở bên Mỹ bất hợp pháp. Nhưng mà ở đây á, để mình nói từ chở nó rất là, nó sẽ phải phân tách ra rất là nhiều khía cạnh. Một là để trước hết để Khanh nói về cái luật đi nè. Cái luật cái dịch nôm na ra tiếng Việt á là nói rằng là những cái người nào mà biết hoặc bất chấp, mà bằng lại vì họ biết nhưng mà họ vẫn bất chấp cái sự hiểu biết của họ rằng là một cái người nước ngoài đang đến nhập cảnh hoặc ở bên Mỹ và vi phạm pháp luật, có nghĩa là đang ở lại bất hợp pháp, và trong cái quá trình mà họ biết và họ biết những cái người này đang ở bên Mỹ bất hợp pháp mà họ vẫn vận chuyển hoặc là họ di chuyển hoặc là họ cố gắng để đưa những cái người này đi trong phạm vi nước Mỹ, và để mà coi như là liên quan tới về cái việc bất hợp pháp đó thì sẽ bị lên án hình sự. Một lần nữa để tôi nói rất là rõ nha, những người nào biết hoặc là họ biết và họ bất chấp cái sự hiểu biết của họ rằng là cái người họ đang chở là đang ở bên Mỹ bất hợp pháp, và họ sẽ chở những cái người này để mà coi như cho những người này vi phạm luật di trú, có nghĩa là ở lại bất hợp pháp. Thì ở đây mình phân tích nó ra rất là rõ ràng luôn là như vậy. Trong cái chở có hai cách chở, một là chở để mình làm tiền, có nghĩa là cái từ commercialize có nghĩa là mình làm người cò để mình chở những cái người qua biên giới để mà làm tiền, hoặc là hai là mình chở cái người qua biên giới. Rồi cái đó là một cách chở nhé. Cái chở thứ hai, và hồi nãy chị Trà My có nói là ví dụ mình là một người lái xe Uber hoặc là mình là một người thường đi chẳng hạn, mình chở họ trong cái nội địa của Mỹ thì như thế nào? Thì nó cũng có hai cái vấn đề để mà liên quan tới cái này. Nếu mà mình ví dụ mình ở trong thành phố của mình, giống như thành phố bất kỳ thành phố quý vị ở đâu á, trong phạm vi nước Mỹ, mà quý vị chở những cái người này đi trong cái vòng cái thành phố đó, hoặc là quý vị gặp họ ở thành phố khác, quý vị chở họ qua thành phố này mà không có đụng tới biên giới á, thì cái chở đó có nghĩa rằng là chở đi bình thường thôi. Thì đối với luật di trú Mỹ sẽ nói cái đó không phải là một cái tội hình sự. Cái nói rất là rõ một lần nữa nhé. Nếu mà quý vị đang ở thành phố quý vị và quý vị có ví dụ chạy lại cái chỗ Home Depot, quý vị đang thuê những cái người Mỹ, mình biết chắc chắn luôn họ sẽ là bất hợp pháp rồi, mà mình thuê họ để về nhà của mình để làm những cái project của mình, giống như mình có thể là trồng cây hoặc là như thế nào đó, và mình chở những cái người này về tới nhà của mình để họ làm việc, thì cái chở đó thực tế không có vi phạm cái luật di trú, bởi vì cái luật di trú đòi hỏi rằng cái chở này phải vi phạm cái luật di trú từ cái lúc mà họ vào nước Mỹ. Có nghĩa rằng là cái tội mà họ vào Mỹ bất hợp pháp á, để mình chở họ để mà để họ trở thành cái người mà coi như vào Mỹ bất hợp pháp, thì cái đó mới là cái tội mà bên luật liên bang có thể nêu danh lên để mà phạt hình sự đối với mình. Nên vì vậy bây giờ phanh quay lại ngược lại biên giới á, thông thường ví dụ là một người Uber driver đi, một người lái xe Uber, một ngày là một người lái xe taxi chẳng hạn. Nếu mà họ có một cái người bất hợp pháp đang ở trong cái thành phố đó rồi, cho dù gần biên giới đi nữa nữa mà họ đã qua cái thành phố đó rồi và bắt đầu là họ thuê một cái người lái xe taxi hoặc Uber, hoặc là có thể là quý vị họ đứng ở ngoài đường họ vẫy tay xuống, quý vị thấy tội nghiệp họ, quý vị lái đón họ và chở họ đi tới nơi họ muốn đi. Cái đó thực tế không có phải là vi phạm cái luật mà của bên luật liên bang đưa ra về vấn đề là mình trợ giúp cho những cái người này vận chuyển họ đi. Cái mà luật liên bang đưa ra họ phạt á, nói rất rõ luôn rằng là họ phạt những cái tội mà liên quan tới đưa người qua biên giới để mà coi như là ví dụ Khanh, có thể là Khanh, một là Khanh chạy qua bên biên giới giữa Mỹ và Mỹ, Khanh chạy qua Mỹ. Và xong từ lúc mà Khanh chạy từ Mỹ qua bên Mỹ thì Khanh có để hai ba người mà bất hợp pháp, rồi Khanh chạy qua, lúc mà Khanh bị bắt đúng ngay lúc đó là luật liên bang sẽ áp dụng và họ sẽ lên án hình sự đối với Khanh, là coi như Khanh đang chở những cái người bất hợp pháp qua Mỹ để mà vi phạm luật di trú Mỹ. Hoặc hai, nếu mà Khanh biết Khanh đang đợi ở gần cái biên giới giữa Mỹ và Mỹ và những cái người này họ qua mà Khanh biết là họ là bất hợp pháp và Khanh đang đợi để mà Khanh chở họ đi, cái đó Khanh cũng sẽ vi phạm cái luật di trú Mỹ về cái vấn đề là chở những cái người mà họ bất hợp pháp, bởi vì họ cho dù họ mới qua biên giới giữa Mỹ và Mỹ nhưng mà bây giờ Khanh đang bắt tay cho họ để mà đưa họ vào sâu xa hơn nữa trong cái nội địa của Mỹ, thì nên vì vậy cái đó Khanh sẽ vi phạm luật coi như là transportation của illegal alien, có nghĩa là chở cho những người bất hợp pháp. Nhưng mà ví dụ Khanh một lần nữa, Khanh là một người lái xe khác bình thường, Khanh đang chạy, Khanh đang làm công việc, và xong Khanh thấy một cái người đang ở trong cái thành phố ví dụ gần cái biên giới là thành phố Laredo đi, hoặc là El Paso hoặc là Laredo đi chẳng hạn, thì Khanh đang là một người lái xe taxi hoặc Uber, thì có người người ta đặt app hoặc là người ta gọi Khanh xuống để Khanh chở đi, và lúc mà người ta bước vào có thể Khanh biết họ, có thể Khanh đoán rằng họ là bất hợp pháp và có thể Khanh không biết, và Khanh chở họ đi, và ví dụ Khanh bị bắt thì bên cảnh sát họ sẽ không có bắt Khanh được, bởi vì Khanh nói cái này tôi không có biết được, tại tôi không có phải là nắm tay với họ để chở họ từ biên giới để mà vô đây, hoặc là tôi hẹn với họ ở biên giới để họ đưa họ vô, họ đã vào đây rồi nên vì vậy bây giờ tôi đang chở họ đi lại những nơi họ muốn thôi, thì cái đó là Khanh sẽ không có vi phạm cái luật hình sự về của liên bang về vấn đề chở những người mà vào Mỹ bất hợp pháp. Ở đây nó hơi dài dòng một chút bởi vì cái khái niệm chở những người bất hợp pháp với chở những người đang vào Mỹ để mà họ vi phạm luật Mỹ nó khác nhau rất là hoàn toàn. Tại vì chở những người bất hợp pháp không phải là một cái tội hình sự của luật liên bang. Nhưng mà chở một người vào Mỹ bất hợp pháp để mà họ vi phạm theo cái luật của họ về bất hợp pháp thì cái đó mới là cái tội án hình sự. Thì
Vậy
đó.
thí dụ như một cái ví dụ điển hình là tôi có quen biết một người nào đó nhờ tôi chở hộ và người đó là một di dân bất hợp pháp, thì nếu mà tôi chở họ trong nội địa nước Mỹ không liên quan gì tới biên giới hết và tôi chở giùm thì cái đó có phạm tội gì không?
Cái này nó rất là tùy chị, tại vì nó sẽ tùy là như vậy. Thông thường nhá, ví dụ thôi, thông thường là Khanh biết một người bất hợp pháp bên Mỹ, họ ví dụ họ đang làm cho Khanh thuê, họ về làm vườn cho Khanh đi chẳng hạn. Họ không có xe, Khanh lại Khanh đưa đón họ, Khanh chở họ đi. Cái đó Khanh không có vi phạm luật di trú về cái vấn đề chở những người ở bên Mỹ bất hợp pháp. Nhưng mà ví dụ có một người nhờ, giống như hồi nãy chị nói nhờ, nói này, anh Khanh ơi, bây giờ em có một cái người thân họ mới vừa qua biên giới ngay cái thành phố này này, anh có thể nào anh chạy lại đó anh đón họ về để mà đưa về thành phố này được hay không? Nếu mà như vậy, Khanh làm như vậy, có thể Khanh sẽ bị lên án hình sự về vấn đề đưa những cái người coi như là bất mà coi những cái người đã không có bên Mỹ hợp pháp để mà đi, tại vì cái này họ nhờ rõ ràng luôn, có nghĩa rằng là anh Khanh ơi, em có đang có người người ta đang qua biên giới, người ta đang đợi ở gần biên giới, anh có thể là họ đã vượt qua rồi, bây giờ em tin anh em nhờ anh lái để mà đưa họ về thành phố Houston hoặc là Dallas hoặc ở đâu cũng được. Nếu mà Khanh làm cái đó thì yes, Khanh sẽ có thể bị vi phạm cái tội hơn nữa là cái từ là commercialize, có nghĩa là Khanh đi làm ra tiền nếu mà cái người đó họ trả tiền cho Khanh về cái vấn đề đó. Nhờ ở đây một là nhờ trả tiền, hai là nhờ không trả tiền. Nhờ không trả
Như
tiền
không
Khanh
trả
làm
tiền gì đều có tội hết.
Có tội, nhưng mà cái nếu mà trả tiền thì sẽ bị tội nặng hơn là cái nhờ không trả tiền, tại vì cái mà được trả tiền bên Mỹ, bên luật di trú Mỹ họ là tính thêm cái từ là gọi là mình đang commercialize cái vấn đề này, có nghĩa là mình
Có
đang
mục đích
làm
thương mại.
tiền, mình đang có mục đích thương mại trên cái giúp đỡ những cái người này vi phạm luật di trú, thì cái đó nó lại khác nữa. Nhưng mà ví dụ có quý vị nào sẽ ở nhà sẽ hỏi rằng là ồ, nhưng mà nếu mà tôi hồi nãy luật
Thân
sư nói
có
là
thể sao?
giống như hồi nãy luật sư nói, bây giờ luật sư thuê một cái người đi làm vườn mà luật sư trả tiền cho họ và luật sư chở họ, cái đó không phải commercialize. Thì thực tế ra luật di trú Mỹ nói rất là, bây giờ cái chủ đề của mình hôm nay mình nói về vấn đề chở và di chuyển những người bất hợp pháp, thì luật di trú Mỹ nói rất là rõ ràng về cái, và lúc mà bên Hạ nghị viện và Thượng nghị viện đưa cái này ra thành cái đạo luật đó, thì cái ý định của họ để mà phạt hình sự cho những cái tình trạng này nó rất là rõ luôn. Rõ ràng là có nghĩa rằng là họ muốn biết rằng là cái chở đó nó xuất phát từ đâu. Nếu mà nó xuất phát từ gần biên giới để mà đưa người đó đi sâu xa hơn vào nội địa, và cái người chở họ biết là những cái người này là bất hợp pháp và họ đang đưa những người đi qua đi sâu vào hơn nội địa Mỹ, thì cái đó là mới là cái luật hình sự. Còn nếu mà những cái người đó họ chở mà họ không biết những cái người này là bất hợp pháp và họ cũng không có tra hay như thế nào, họ chỉ bởi vì có thể là giống như họ lái xe thôi, họ lái xe họ đưa đi thôi, và tại vì cái những người này có thể là thuê Uber hoặc là thuê taxi hay như thế nào đó, thì những người này không có nằm dưới cái phạm trù là sẽ bị phạt tội hình sự dưới luật liên bang về vấn đề là chở những người bất hợp pháp ở bên để mà vi phạm luật di trú Mỹ. Còn
Thì
có một
trong trường
cái
hợp mà họ đưa ra cái ví dụ tôi chở giùm đi chợ, tôi chở giùm tới chỗ này chỗ kia thì cái đó không phạm tội, không phạm là luật hình sự, luật liên bang.
dạ đúng, dạ đúng rồi. Tại vì bên Mỹ thông thường có một cái khái niệm như vậy này, một khi luật được đưa ra thì có nhiều lúc luật không rõ thì tới lúc đó mình mới bắt đầu mình kiện tụng trong tòa, thì trong tòa án của Mỹ có vài cái hồ sơ liên quan tới vụ vấn đề về chở người như vậy, Khanh sẽ đưa ra cho một cái hai cái hồ sơ để mà cho quý vị nằm ngồi ở nhà để mình nghe để mà suy nghĩ nói chung nhé. Có một cái năm 1976 có một cái hồ sơ được đưa lên tòa án coi như là district court, thì district court của fifth của cái này là bên để Khanh đọc lại nhé, xin lỗi, nó lên tòa án tối cao của Mỹ luôn, có nghĩa là tòa án Supreme Court của bên Mỹ luôn. Thì cái vấn đề ở đây á là có một cái người họ bị bắt và họ bị xét tội, họ bị phạt dưới cái luật mà chở người bất hợp pháp và để mà coi như họ di chuyển người bất hợp pháp, thì trên tòa án tối cao của Mỹ có nói rằng là cái người này cái người chở đó, cái người lái xe đó, họ được cái người bất hợp pháp trả tiền cho họ để mà đưa họ đi sâu xa hơn vào trong nội địa của Mỹ là một. Và cái thứ hai là những cái người nào mà trả, những người mà thuê cái ông lái xe đó đó, là họ mới bước chân qua biên giới và họ thuê cái ông này luôn để mà đưa họ đi sâu xa hơn vào nữa. Và cái người lái xe biết rằng là những cái người này là bất hợp pháp và đang muốn di chuyển sâu hơn vào nội địa. Nên vì vậy cái luật áp dụng rất là đúng và ông này bị phạt và cho tù rất là đúng. Và nên ông này, cái hồ sơ này ông sẽ thua. Cái đó là năm 1976. Rồi xong có một cái hồ sơ vào năm 2000, xong, cái xin lỗi không phải 2000 mà sau đó một năm 1977 thì có một cái tình trạng là như vậy. Có một cái ông này, ông làm coi như ông làm người đốc thầu cho một công ty làm vườn. Thì công ty làm vườn này thuê rất là nhiều người bất hợp pháp để mà làm, để mà coi như là giúp đỡ về vấn đề trồng cây, tỉa cây này nọ. Thì cái ông đốc thầu này mỗi buổi sáng ông phải đi lại những cái chỗ mà những người này ở để mà đón họ, tại vì họ sẽ không có xe. Ông phải lại đó, ông đón họ để ông chở họ đi để lại những cái nơi mà họ cần phải giúp về cái công ty, những người thuê công ty đó mà làm. Thì một buổi đẹp trời ông đi thì ông bị bắt, trong xe có đâu cỡ 6-7 người bất hợp pháp. Thì tới lúc đó ông lại bị bắt và bên bên CBP, có nghĩa là bên Customs Border Patrol, họ lại lên án ông này. Họ nói ông vi phạm tội về vấn đề chở những người bất hợp pháp bên Mỹ. Thì ông lại kiện lên trên tòa án tối cao của Mỹ lần nữa. Và lần này tòa án tối cao nói rằng là cái này không vi phạm cái đạo luật về vấn đề chở những người bất hợp pháp, bởi vì những người này họ đã vào Mỹ rồi, họ đang ở trong thành phố đó, và cái ông này, cái công việc của ông thôi là chỉ đi chở những người này để cho họ đi làm. Cái chở này nó không có vi phạm luật, so với cái chở mà cái ông hồi nãy Khanh mới nói là ông đã biết những người này vừa mới qua, những người này trả tiền cho ông để mà coi như là đưa ông, để ông lái xe đi vào sâu xa hơn nội địa Mỹ, và ông biết những người này bất hợp pháp. Những cái này nó khác biệt hoàn toàn. Cái hồ sơ thứ hai năm 1977, ông này ông chỉ là một cái ông đốc thầu để mà coi như ông đi chở những người này để mà chở họ đi làm thôi, và những người này họ đã ở nhà của họ rồi, ông chỉ chạy lại đó ông đón để mà đưa đi lại những cái nơi mà họ cần phải làm, sau đó ông sẽ đón để ông mới trả về. Thì cái đó nó không phải vi phạm, tại vì những người này họ đã vào nước Mỹ bất hợp pháp rồi, chứ không phải là họ đang qua biên giới vào Mỹ bất hợp pháp và được cái ông này đón đi. Nếu mà cái hồ sơ thứ hai Khanh mới nói mà cái ông này ông đón những cái người này ngay lúc mà những người này bước vào để mà biên giới bất hợp pháp mà để đưa họ đi làm, thì yes, cái đó ông sẽ bị lên án hình sự, bởi vì họ mới vào biên giới và họ đang bất hợp pháp mà ông này ông biết và ông đón đưa họ đi, thì cái đó sẽ là vi phạm luật di trú. So với họ đã vào rồi, họ đang làm công việc của họ trong này rồi, và công việc của ông là chỉ có để là đón và đưa những người này đi, thì cái đó không có phải vi phạm luật di trú về vấn đề là coi như chở những người bất hợp pháp ở Mỹ đi qua đi lại.
Trở lại với cái việc là mình đang nói cái chuyện là có thương mại, có mục đích thương mại hay không, và có sự cố ý hay không, thì liên quan cái việc chỉ giúp đỡ thôi, không hề cố ý, cũng không có mục đích thương mại, tức là trong nội bộ nước Mỹ mà mình giúp một người nào đó, mình chở họ đi và họ là một người không có giấy tờ bất hợp pháp và mình không hề biết điều đó. Nếu mình biết thì mình vẫn chở thì có bị gì không, và nếu mình không biết mà mình vẫn chở có bị gì không, thì cũng xin nói rõ hai cái trường hợp: một là cố ý vẫn chở khi biết, mà hai là không hề biết và chở giúp giùm thôi thì có bị gì không?
À, thưa chị và thưa quý vị, thì nếu mà những người này đã vào Mỹ rồi và họ đã, giống như hồi nãy Khanh nói là họ không có phải ở biên giới nữa, họ cũng đã qua biên giới rồi và họ cũng đã vào cái thành phố của mình ở một thời gian rồi, có thể một ngày, 2 ngày, 3 ngày gì đó, không sao cả. Và cho dù ngay đó mà họ nhờ mình, họ chở mình đi, họ nhờ mình chở họ đi, cho dù mình biết họ bất hợp pháp hay không bất hay như thế nào, cái đó cũng không không có cái đó cũng không có nằm vào trong cái phạm trù của cái luật này. Tại vì cái luật này nói rằng là mình chở họ trong lúc mà họ đang vi phạm về cái vấn đề bất hợp pháp của họ thì ok, nó mới lên án được. Còn đây họ đã vi phạm rồi, họ đã vào cái nội địa của Mỹ rồi và bây giờ mình mới chở họ đi, có thể họ nhờ mình chở mình đi chợ, hoặc là họ nhờ mình chở họ đi khám bác sĩ, hoặc là họ nhờ mình chở lại nhà người thân của họ, thì cái đó nó khác với giống như họ nói là ê lại gần biên giới để mà chở tôi đi đi nhá, thì cái đó nó rất là khác luôn. Hoặc quý vị có thể hỏi rằng là ô, ví dụ những người này họ đang ở biên giới mà họ qua biên giới 1 2 ngày rồi, và bây giờ họ nhờ tôi lại chở họ qua một cái thành phố khác thì như thế nào? Thì những cái tình huống đó Khanh sẽ nói quý vị cần phải cân nhắc lại, tại vì cái thời gian họ mới qua quá nhanh, họ mới qua bên biên giới bất hợp pháp nó quá ngắn, và nếu mà quý vị giúp chở họ đi thì có thể quý vị sẽ bị dính, bởi vì cái thời điểm nó quá ngắn. Còn nếu mà họ đã qua biên giới cả tháng rồi và sau đó họ nói là bây giờ tôi nhờ quý vị chở tôi đi qua thành phố khác nha, tại tôi sống đây không được, thì cái đó nó sẽ không vi phạm luật của vấn đề của liên bang về vấn đề vận chuyển hoặc chở những người đi bất hợp pháp. Nó cái khái niệm về thời gian nó rất là quan trọng.
Nãy giờ mình mới nói luật liên bang thôi, còn luật tiểu bang tí nữa mình tính sau. Bây giờ riêng với luật liên bang thì nãy giờ mình đã phân biệt cái nào là tội, cái nào là không. Thì bây giờ xin hỏi luật sư Khanh, những cái bị xem là tội đó thì hình phạt như thế nào, từ nhẹ tới nặng, từ cố ý cho tới vô tình, thì luật liên bang xử những cái tội này ra sao?
Thì về luật liên bang họ sẽ xử theo 4 khía cạnh. Cái đầu tiên, nếu mà mình vi phạm cái luật về vấn đề chở người này và nó liên quan tới coi như commercialize, có nghĩa là mình làm cái thương mại, mình kiếm tiền từ nó đó, thì mình sẽ bị phạt tiền, và cái mức phạt tiền cao nhất là 250.000, hoặc mình sẽ bị đưa ra cái án để tù không có thể nào hơn 10 năm, có nghĩa là 10 năm là nhiều nhất là cái thời gian mình có thể được bị phán án ở tù. Vậy thì họ nói
Tức là
là một
250
trong hai
ngàn
cái đó,
cái mức án cao nhất là 10 năm tù.
cái từ họ gọi rằng là một là cái luật liên bang nói rằng cái án phạt đó, nó sẽ rơi vào một trong hai tình huống: một là 250.000, hoặc hai là 10 án tù, hoặc là 10 năm tù, hoặc là cả hai gom lại. Có nghĩa rằng là nếu tùy tùy theo quý vị đàm phán với bên công tố viên bên liên bang như thế nào, thì có thể quý vị bị là một là phạt hành chính, hoặc hai có thể quý vị là bị không phạt hành chính nhưng mà quý vị có thể vào tù, hoặc cái con đường thứ ba nữa rằng là có thể quý vị bị phạt cả hai, vừa hành chính vừa tù. Cái đó là cho những người nào mà coi như là vận chuyển những người bất hợp pháp mà đang tìm cách, có nghĩa là có một cái tố chất thương mại vào trong đó, có nghĩa là có thể mình tổ chức mình chở nhiều người đi qua bên để mình gặp những cái người gần biên giới để mình đưa họ vào sâu xa hơn nữa, và mình tính tiền từng từng người một, thì cái đó là giống như Khanh nói là có thể là cái mức cao nhất, cái tiền phạt hành chính có thể là 250 ngàn, và cái mức tù cao nhất mà quý vị có thể nhận được là 10 năm, hoặc là quý vị bị phạt cả hai. Rồi còn những cái người nào mà vi phạm cái luật này mà không liên quan tới về vấn đề là tố chất thương mại á, có nghĩa là có thể là họ được nhờ chở đi vào sâu xa hơn biên giới thôi mà không liên quan tới tiền bạc, thì cũng là một là cái số tiền phạt vẫn có thể là nhiều, là cỡ 250 ngàn là nhiều nhất, hoặc hai cái số thời gian ở tù thì thay vì 10 năm sẽ là 5 năm thôi, tối đa là 5 năm ở trong tù, và số tiền phạt là 250 ngàn, hoặc là cả hai. Cái trường hợp thứ ba là nếu mà trong cái quá trình mình vận chuyển những cái người này, mình chở những người này và những cái người này họ và mình tạo ra một cái thư cái giống như đụng xe, hoặc là mình về vấn đề đó xảy ra án mạng và những người này họ
Tức là
chết
trong lúc mình chuyên chở họ mà có tai nạn xảy ra đó.
đó, có tai nạn xảy ra, hoặc là có như có vấn đề là mình để họ vào cái một cái hoàn cảnh mà coi như có thể là liên quan tới cái sự sinh tử của họ đó, có thể họ bị thương hoặc có thể họ chết như thế nào đó, thì là bên luật liên bang họ có phạt rằng là cái mức tối đa trong tù là 20 năm, có nghĩa rằng là mình bên tòa án liên bang có thể phán cho mình là ở tù cỡ 20 năm trở xuống cho cái tội án hình sự này. Và nếu mà trong cái tội đó mà có một người nào bị chết, có nghĩa rằng là ví dụ mình đang chở họ và họ bị thương, thì cái mức tối đa cho ở trong tù mình có thể ở là 20 năm, nhưng mà nếu mà họ bị thương xong và viên cái người đó họ chết đi, thì cái mức án cao nhất mà luật liên bang có thể coi như là công tố viên của liên bang có thể mà đòi để mà phán cho những cái người chở là một là death sentence, hoặc là
Tức là tử
ở
hình.
tù chung thân, có hai cái, một là tử hình hoặc hai là tù chung thân, cái này là hoặc là cả hai. Họ nói là một là tử hình hoặc hai là tù chung thân hoặc cả hai, cái đó là cái luật liên bang đưa ra. Một lần nữa Khanh tóm tắt lại nha, nếu mà quý vị chở đi và về có cái tố chất và thương mại á, thì cái mức tiền phạt cao nhất là 250 ngàn và cái mức tù cao nhất là 10 năm. Còn nếu mà quý vị chỉ chở đi không thôi, không có liên quan tới tiền bạc, cũng không liên quan thương mại, thì cái mức phạt tiền cũng là cao nhất là 250 ngàn, và cái mức tù cao nhất quý vị có thể lãnh là 5 năm. Còn nếu mà quý vị chở đi có liên quan tới thương mại hay không, nhưng mà trong cái quá trình đó quý vị có xảy ra án mạng hoặc là tai nạn và tạo ra cái thương hại, tổn hại cho những cái người mà quý vị chở đi á, thì cái mức tiền phạt cũng vẫn có thể là nhiều nhất là 250 ngàn, và cái mức tù mà cao nhất quý vị cần phải ở trong tù là 20 năm trở xuống. Còn nếu mà trong quá trình quý vị chở đi và quý vị gây ra tai nạn và những cái người này họ mất có nghĩa là họ chết á, thì cái mức cao nhất của quý vị có thể bị gọi là tử hình hoặc là coi như tù chung thân. Đó là theo cái guideline của bên luật liên bang họ đưa ra về những cái người vi phạm về cái tội mà coi như là đưa những người bất hợp pháp đi qua đi lại trong Mỹ, từ cái lúc mà để mà họ vi phạm cái luật di trú. Ở đây nếu mà Khanh nói như vậy thì Khanh muốn quý vị nghĩ là giống như những cái người cò, cái những người cò mà đưa những người bất hợp pháp qua biên giới giữa Mỹ và Mẹ đó, những cái này sẽ là được áp dụng cho họ nhiều nhất. Cái thứ hai nữa là những cái người mà được những người cò này thuê ngay ở biên giới để đưa những cái người bất hợp pháp này đi sâu xa hơn vào nữa trong nước Mỹ, đó là cái thể hình những người thứ hai có thể bị phạt. Còn ngoài ra những cái người khác giống như ví dụ là những tài xế taxi họ được nhờ đi mà họ không biết những người này bất hợp pháp hay không, hoặc là những người Uber, hoặc là ví dụ quý vị đang lái xe, quý vị thấy một người đang ở bên ven đường mà họ vẫy tay, họ nói là có thể quý vị giúp họ đi một cái đoạn đường để mà coi như ấy như thế nào không, và quý vị cũng không có biết gì về họ mà quý vị có một cái lòng tốt mà quý vị muốn giúp, thì cái đó nó sẽ không áp dụng cho quý vị.
Như vậy là nãy giờ mình cũng đã nói rõ là những cái nào gọi là vi phạm, và vi phạm bị xử phạt chế tài ra sao, từ nhẹ tới nặng, từ vô tình cho tới cố ý. Nhưng mà bây giờ đó là về phần luật liên bang. Còn riêng ở nước Mỹ thì có những cái tiểu bang thì nó có những cái luật của tiểu bang riêng nữa. 50 tiểu bang có 50 cái luật lệ riêng của mình, và có những cái tiểu bang là nhẹ nhàng dễ dãi, nhưng mà cũng có nhiều cái tiểu bang là khắc nghiệt và mạnh tay đối với di dân bất hợp pháp, vì họ phải hứng chịu rất là nhiều những hậu quả từ di dân bất hợp pháp, cho nên họ có luật mạnh hơn, họ siết chặt tay hơn để tránh cái chuyện di dân bất hợp pháp nhũng nhiễu cái an ninh của tiểu bang của họ. Ví dụ như Texas, ví dụ như Florida là những tiểu bang mạnh tay với di dân bất hợp pháp, di dân không có giấy tờ, thì luật của những tiểu bang riêng nó đối xử với cái việc là chở di dân bất hợp pháp như thế nào, thì cũng xin luật sư Khanh cho biết có những cái tiểu bang nào mà nghiêm khắc nhất thì họ quy định cái sự vi phạm mà chở di dân bất hợp pháp thì họ sẽ xử phạt nhẹ nhất như thế nào, nặng nhất ra sao, và tiêu biểu là những tiểu bang nào.
Thưa chị, thì trước giờ là những cái gì liên quan tới về vấn đề di trú là lệ thuộc về cho liên bang, và bên liên bang có độc quyền về những cái sự việc để mà coi như phạt về những cái vi phạm về di trú như thế nào. Thì trước giờ tiểu bang và liên bang họ có cái từ tách rời, có nghĩa là separation, tại vì bên hiến pháp của nước Mỹ tách rời ra những cái quyền mà thuộc về liên bang và những quyền thuộc về tiểu bang, thì di trú là thuộc về liên bang chứ không phải về tiểu bang. Thì trước giờ những tiểu bang họ cũng ít khi nào họ nhúng tay vào được, tại vì nếu mà họ có nhúng tay vào liên bang chuyển xuống cái là liên bang sẽ thắng. Thì riêng về cái vấn đề mà chở người bất hợp pháp á, thì Khanh chỉ biết á, là Khanh có đọc qua thoáng qua là chỉ có một mình tiểu bang Florida thử thử thời vận của họ, và họ đưa ra một cái đạo luật về bên Florida để mà coi như là những
Cấm
người
chở
nào
di dân.
mà cấm chở chở đi những cái người nào bất hợp pháp trong tiểu bang của họ. Có nghĩa rằng là ở đây có nghĩa là bất kỳ những người nào đang sống trong tiểu bang Florida hoặc và họ bị bên cảnh sát bắt, mà trên lúc mà họ bị cảnh sát bắt mà có một cái người ngồi trong xe của họ là người bất hợp pháp, thì công tố viên của quận hạt mà những người đó bị bắt có thể lên án của họ về vấn đề những người này đang vi phạm luật hình sự mà Florida đưa ra. Florida đưa ra áp dụng cái luật hình sự này vào tháng 7 2023, nhưng mà Florida có những cái sự hạn chế về cái từ ngữ, có nghĩa rằng là Florida bắt buộc là công tố viên phải chứng minh rằng là cái người lái này họ biết là cái người họ đang chở là bất hợp pháp. Và cái thứ hai, họ phải công tố viên phải chứng minh rằng là cái người mà bất hợp pháp đó họ phải là đúng ở bất hợp pháp, và lúc mà họ vào thì họ không có được bên hải quan hoặc bất kỳ một chi nhánh nào bên nước Mỹ cho phép họ vào. Và cái thứ ba là cái người lái xe đó họ phải biết, nha, có nghĩa là hoặc là họ phải có 90% về cái sự hiểu biết của họ rằng là cái người này họ, cái người mà họ chở đó đã vào Mỹ bất hợp pháp và chưa có được bên bộ phận của hải quan hoặc bất kỳ những bộ phận nào của nước Mỹ cho phép họ vào. Thì cái đó là cái đòi hỏi mà bên Florida đưa ra cho công tố viên để mà lên án, để mà thắng án. Tại vì thực tế là nếu họ bắt họ có thể lên án, nhưng mà nếu mà họ không có thể chứng minh một trong cả ba cái điều lệ đó được thì cái người này họ sẽ thắng kiện thôi. Nhưng mà Florida vừa đưa cái luật cái này ra để mà áp dụng thì bên đã có những cái tổ chức họ kháng kiện lại, và quan tòa liên bang đã nói Florida không được áp dụng cái luật này, bởi vì thực tế ra rằng là giống như hồi nãy Khanh mới nói, những cái luật về về di trú á, tiểu bang không có quyền để mà xen kẽ vào với cái quyền lực của liên bang. Nên vì vậy Texas thì một trong những tiểu bang rất là khó về vấn đề coi như là đưa ra những cái chính sách để mà coi như là làm khó những người bất hợp pháp, nhưng mà Texas cũng chưa có đi xa bằng Florida. Chỉ có Florida mới đưa ra cái chính sách này để mà nói là những người nào từ tiểu bang khác mà lái xe qua Florida mà đưa người bất hợp pháp vào Florida, hoặc là những người nào đang trong Florida mà đưa những người bất hợp pháp đi vào mỏng thì có thể bị lên án hình sự. Nhưng mà chỉ Florida họ đưa ra thôi, nhưng mà họ chưa áp dụng được bởi vì quan tòa liên bang đã nói tạm ngừng, không được áp dụng cái đạo luật này, bởi vì cái đạo luật này đang vi phạm cái quyền lực của bên liên bang.
Như vậy tạm ngưng chứ chưa có một cái động thái nào kế tiếp. Cái việc tạm ngưng này chắc chắn là mình cũng nghĩ rằng là dự kiến là sẽ có cái sự kiện tụng, Florida sẽ kiện lại và đưa ra những lập luận của mình để tiếp tục đưa lên tòa cao hơn, tới cái tòa cao nhất để xét xử có cái phán quyết cuối cùng phải không ạ?
Dạ đúng rồi chị. Tại vì bây giờ là tới thời điểm này là bên cái lệnh tạm ngưng đó vẫn có tác dụng và bên hai bên vẫn kiện tụng với nhau. Cũng giống như chị nói là cuối cùng sẽ phải lên tòa án tối cao của Mỹ để mà cho bên Supreme Court họ quyết định. Nhưng mà nếu mà cho dù lên tới Supreme Court đi nữa mà những cái tòa án liên bang ở dưới họ không có đưa ra quyết định đúng, hoặc là bên Florida cứ kiện 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 lên mãi tới tòa án tối cao á, thì Khanh cũng chắc luôn là tòa án tối cao sẽ nói là Florida không có quyền để mà áp dụng cái luật này, bởi vì thực tế trước giờ là cái quyền về vấn đề áp dụng về di trú hoặc là những cái hình phạt đối với di trú hay như thế nào đó là chỉ liên quan tới liên bang thôi, chứ tiểu bang chưa bao giờ có quyền lực như vậy.
Như vậy là mình đã có những cái tìm hiểu cơ bản về cái việc là chuyên chở di dân bất hợp pháp trong nội địa nước Mỹ như thế nào, từ cái cấp độ tiểu bang cho tới cái cấp độ liên bang. Và như vậy thì cái câu hỏi mà mọi người có thể thắc mắc lúc này là làm sao tôi biết được là một người đó có bất hợp pháp hay không, là có cái chỉ dấu nào, hay là tôi trước khi cho ai bước lên xe có cần phải hỏi giấy tờ của họ ra sao, và cái việc hỏi đó có trái pháp luật gì không, thì cũng xin cho biết luật Mỹ quy định những việc này như thế nào để bảo vệ quyền lợi của từng con người một cách chính đáng nhất.
Thực tế là trước hết quý vị phải coi cái hoàn cảnh của quý vị đang ở đâu, chứ không phải là quý vị nghi là cái người đó có giấy tờ như thế nào. Tại vì hồi nãy giờ Khanh nói là về cái vấn đề cái hoàn cảnh mà phê bên những cái người cảnh sát họ có thể bắt quý vị và họ có thể gán cái tội này á, là khi quý vị đang nối tiếp cái con đường vào Mỹ bất hợp pháp cho những người này. Có nghĩa rằng là quý vị đang đợi họ ở biên giới để đưa họ đi vào sâu xa hơn và quý vị biết họ vào bất hợp pháp. Hoặc là quý vị đang có một cái hệ thống quý vị chạy và đưa những người này để vào bên nước Mỹ. Chỉ trong những trường hợp đó thôi thì quý vị sẽ bị lên án. Còn ví dụ giống như quý vị đang đi mà quý vị thấy một cái người nào mà họ đang cần chở đi. Khanh thì không có muốn dùng cái từ gì xem mặt đặt tên hoặc là nhìn mặt đặt tên. Nhưng mà thực tế ra có nhiều lúc mình nhìn mình cũng đoán được đâu cỡ 80-90% là những người này bất hợp pháp. Ví dụ đơn giản thôi, quý vị lại những cái nơi mà có Home Depot hoặc là những cái nơi mà bán những cái đồ để mình trồng cây hoặc là sửa chữa nhà, thì quý vị sẽ thấy rất là nhiều người Mỹ họ tụ tập ở đó để mà họ nói là quý vị thuê họ để mà họ giúp quý vị. Thì cái này Khanh đoán thôi nhé, quý vị cứ nhắm mắt chọn một người trong những người đó, chắc chắn 90% là cái người đó họ bất hợp pháp. Nhưng mà bên Mỹ họ không có bắt buộc là mình phải hỏi những cái người này rằng là à đưa cho tôi giấy tờ để tôi coi. Nếu mà mình nói đúng theo luật á, để mà quý vị thuê những cái người này làm, yes quý vị phải hỏi này, ok ông có thẻ xanh hay không, hoặc là ông có quốc tịch Mỹ hay không, hoặc là ông có visa ở ngoài Mỹ hợp pháp để mà làm hay không, tại vì tôi trả tiền cho ông mà tôi mà bị bắt là có nghĩa tôi sẽ liên quan. Nhưng mà thực tế ra rằng là bên bên sở di trú họ cũng sẽ không đi bắt quý vị như vậy, trừ khi quý vị đang chạy một cái công ty rất là lớn và quý vị thuê cả hàng loạt người bất hợp pháp về để mà làm, thì tới lúc đó bên sở di trú họ mới muốn lên án quý vị, chứ để mà họ bỏ cái sức lực của họ ra và những cái người họ phân công ra để mà đi kiện từng người một nó rất là hiếm và nó tốn thời gian và tốn rất là nhiều tiền, nên sở di trú họ sẽ không làm như vậy. Thì cái đó mình nói đúng theo cái luật thôi, còn nếu mà vấn đề là ngoài cái luật ra thì mình phải coi tình huống nữa. Trong những cái tình huống mà giống như mình đi lại để mình thuê một cái người mẹ để mình giúp đỡ mình đó, thì trong đầu óc của mình cũng đinh ninh rằng là những người này sẽ là bất hợp pháp rồi, nhưng mà mình sẽ không có hỏi là hey có thể đưa tôi giấy tờ để tôi coi quý vị ở hợp pháp hay không. Họ không đưa thì sao, mình đâu có phép mình đòi họ đâu, mình đâu có quyền mình đòi họ, mình có thể mình chọn mình không thuê họ thôi. Thì đó,
Mình
nên
thuê
vì
cái
vậy
người không có giấy tờ đó mình có phạm luật hay không?
à, thì dạ, không mới nói phạm luật thì yes, nếu mà một khi quý vị thuê họ mà quý vị trả tiền cho họ thì trên luật di trú Mỹ là quý vị đã vi phạm rồi, tại vì quý vị thuê một cái người không có cái quyền đi có cái thẻ đi làm và họ không có quyền đi làm bởi quý vị trả lương cho họ, thì cái người mà quý vị thuê họ cũng vi phạm luật di trú rồi. Nhưng mà về cái vấn đề thực thi về phạt những cái người thuê hoặc những người bị thuê á, nó rất là hiếm, bởi vì giống như Khanh nói cái nhân lực của sở di trú họ không có đủ để họ chạy theo tất cả mọi người trong cái hoàn cảnh đó, họ chỉ đi với lại những cái công ty họ lớn mà họ biết là mà có rất nhiều người bất hợp pháp làm, giống như mấy cái meat packing plant, mấy cái sở mà coi như họ đóng gói thịt đó, thì những cái công ty đó bị phạt rất là nhiều, nó lên hàng triệu đồng á. Nhưng mà đối với cá nhân mình không thôi thì rất là hiếm khi nào bị lên án hoặc là bị phạt.
Hiếm tại vì không có đủ nhân lực để mà trải rộng ra mà đi tìm từng cá nhân trường hợp đơn lẻ một, nhưng mà một khi nó đã được quy định, nó đã được định nghĩa là bất hợp pháp rồi thì cũng xin tìm hiểu cái chế tài đối với cái việc đó như thế nào, tức là một khi bị phát hiện thì bị phạt như thế nào.
Thì nếu mà quý vị là một người lần đầu tiên quý vị bị thuê một người bất hợp pháp á, thì cái số tiền mà quý vị bị phạt có thể là từ 2.500 tới 5.000, mà nếu cái này chỉ một lần một thôi nhé, và lần thứ hai nếu mà quý vị bị bắt thêm lần thứ hai nữa thì nó sẽ tăng lên đâu cỡ 7.500 tới 10.000, và tới lần thứ ba nó sẽ tăng hơn nữa, và tới lần thứ ba thì bên sở di trú họ có thể đưa lên án hình sự cho quý vị, và cái thời điểm mà hình sự đó là hiện tại bây giờ nó là tối đa là 5 năm trong tù
Đó là
cho cái người thuê đó, cho cái người thuê đó.
mình
Còn
thuê
cái người
một, còn nếu mình
đó là
thuê
người
hai
thuê
hoặc thuê nhiều người thì như thế nào?
à, nếu mà thuê nhiều người thì nó sẽ nhân cái con số đó, nhân lên cái con số người mình thuê chị, còn cái mức tù thì cũng 5 năm thôi.
Như vậy thì nó cũng áp dụng cho những trường hợp đơn lẻ là tôi đi thuê người bất hợp pháp về làm riêng, giúp riêng cho tôi việc nhà thời vụ, tức là lâu lâu mới cần một lần, và nó cũng áp dụng cho những cái trường hợp mà những người doanh nghiệp nhỏ lẻ làm nails, làm tóc hay là làm xây dựng gì đó mà họ mướn người bất hợp pháp làm lâu dài cho họ, thì đó là những cái mức hình phạt mà chúng ta vừa tìm hiểu, kể cả một trường hợp đơn lẻ cá nhân cho tới trường hợp cố ý cho doanh nghiệp của mình nữa. Bây giờ quý vị có những câu hỏi nào liên quan tới cái việc này thì chúng tôi sẽ ưu tiên trả lời. Bây giờ sẽ là bước vào phần câu hỏi của quý khán giả đang theo dõi. Nguyễn Minh Kiệt xin hỏi EB2, một số công ty Mỹ giới thiệu đầu tư diện EB2 cho các cá nhân có trình độ bằng cấp quản lý bậc cao bằng các hợp đồng vừa làm việc vừa góp vốn mua franchise cổ đông. Xin hỏi chương trình EB2 này có hợp pháp và có hiệu quả hay không?
Theo Khanh biết là EB2 thực tế ra là không có, quý vị muốn đóng góp cổ đông thì cái đó Khanh không biết, nhưng mà EB2 cho những bằng người có bằng cấp Master thì đúng, quý vị có thể làm cái Labor Certification qua đó. Nhưng mà về vấn đề họ gọi quý vị đóng góp cổ phần thì cái đó là bữa trước, tuần trước cũng có người hỏi rồi, thì cái đó Khanh nói là Khanh không có nắm bắt được, tại vì trước giờ EB2 không cho phép cái chuyện đó.
Trước giờ EB2 không cho phép chuyện đó, và hiện bây giờ quý vị đang nghe có những lời mời chào thì quý vị nên cảnh giác. Câu hỏi tiếp theo của vị này đó là họ thắc mắc là cái chương trình EB2 mà vừa có cái đầu tư đóng góp vốn này kia đó thì nó có dễ có visa lao động và dễ đạt thẻ xanh hay không?
À, cái độ dễ thì không, quý vị làm đúng luật thôi, chứ vấn đề về quý vị góp bao nhiêu thì Khanh nói là vấn đề cái từ góp vốn là Khanh không có nghĩ tới là Việt Nam nó áp dụng đó cho EB2. Còn về vấn đề có thực dễ hay không, nó sẽ tùy theo hoàn cảnh, Khanh không có thể, Khanh phải biết hoàn cảnh rõ ràng Khanh mới nói được, còn ngoài ra để mà hỏi Khanh dễ hay không thì không. Nếu làm đúng luật thì nó rất là dễ, Còn nếu mà mình không làm đúng luật và cái hoàn cảnh nó không phải vậy, nhưng mà mình phải cố mình vẽ ra để nó giống vậy thì cái đó mới là không dễ.
Dạ, Đỗ Mỹ, học du học sinh đang OPT ở Mỹ xin chuyển dạng thẻ xanh dạng hông phu, đã lăn tay ở Washington, khi nào được phỏng vấn thẻ xanh?
Nếu mà quý vị đã lăn tay rồi thì hiện tại bây giờ quý vị có thể phải đợi từ 1 năm tới 1 năm rưỡi mới có ngày phỏng vấn đó.
Dạ, Nguyên Đức, em nộp hồ sơ bảo lãnh cho vợ em cuối tháng 3, cho em hỏi khi nào hồ sơ em được xem xét?
Quý vị là người có thẻ xanh hay có quốc tịch? Nếu mà quý vị có thẻ xanh á, là quý vị phải đợi ít nhất cũng cỡ 3 năm trời. Còn nếu mà quý vị có quốc tịch á, thì bây giờ quý vị phải đợi gần cỡ 5 rưỡi trở lên.
À, Trần Nhung, chồng thẻ xanh mới nộp hồ sơ bảo lãnh vợ và hai con, bao lâu được phỏng vấn? Xin hỏi luật sư.
Phỏng vấn thì còn lâu ạ, tại vì bây giờ người có thẻ xanh họ làm giấy tờ bảo lãnh thì bên Bộ Ngoại giao cái lịch chiếu kháng cho ngày phỏng vấn họ mới dịch tới ngày 22 tháng 11 năm 2021, mà mình là tháng 9 2024, thì gần 3 năm nếu mà quý vị làm đúng.
Dạ, bên YouTube, bạn Trung Thành cho hỏi có H1B, H1B rồi, muốn xin thẻ xanh, đợi bao lâu mới được phép xin?
Nếu mà quý vị có H1B rồi và ví dụ cái công ty của quý vị thích quý vị quá, họ muốn làm cái chứng chỉ lao động thì họ có thể làm liền luôn nếu mà cần thiết, cho tại vì không có một cái thời gian cố định quý vị cần phải ở trong H1B trước khi quý vị có thể nhảy qua làm chứng chỉ lao động để mà file cái I-140. Nếu mà công ty đồng ý làm sớm thì làm thôi, nó không có vấn đề cả.
Dạ, nãy giờ mình nói về cái việc là giúp chuyên chở di dân bất hợp pháp á, thì cũng có người thắc mắc có tội hay không và nặng hay nhẹ nếu như tôi giúp di dân bất hợp pháp làm hồ sơ giả mạo để xin tị nạn.
Cái đó có tội à, cái đó là tùy theo trước hết là quý vị là người thường hay là quý vị là người luật sư. Nếu mà quý người người luật sư ấy, trước hết là nếu mà có vấn đề gì họ có thể mất bằng hoặc bị treo bằng của họ. Và cái thứ hai về cái vấn đề cái penalty á, thì về vấn đề là nếu mà quý vị giúp làm đơn giả và quý vị có một cái dây chuyền quý vị làm á, thì cái mức hình phạt nó có thể kéo rất là, nó có thể quý vị có thể bị tù nhiều nhất là 20 năm. Số tiền phạt là nhiều nhất cũng là 250 ngàn và bên sở di trú họ có thể truy thu hết những cái số tiền mà quý vị đã làm ra từ cái dây chuyền của quý vị.
Đó là những người mà tổ chức tội phạm đó, còn những cái người nạn nhân mà đưa tiền cho những người này làm cho mình thì những người nạn nhân đó bị phạt như thế nào?
Những người đó thì một người họ có thể bị trục xuất là cái mức cao nhất à, tại vì họ đã làm những cái hồ sơ giả tạo với sở di trú à, là cái mức trục xuất là cao nhất, còn về vấn đề tù tội thì hiếm lắm.
Yeah. Tức là một khi phát hiện thì những người này là bị trục xuất.
Họ sẽ bị đưa vào trong quá trình trục xuất để mà trục xuất họ.
Dạ, cảm ơn luật sư Khanh. À, xin hỏi sao có Thanh Lam nợ thuế tài sản 2 năm có ảnh hưởng tới quá trình nhập tịch hay không? Cách xử lý để tránh bị ảnh hưởng như thế nào?
À, cái vấn đề nếu mà quý vị nợ thuế ở đây á, là nếu mà quý vị nói là đóng thuế thường thường thông thường á, nếu mà quý vị có một cái repayment schedule có nghĩa là quý vị có một cái lịch trình để trả thì cái đó thực tế là không sao. Còn nếu mà quý vị đang né thuế, quý vị bị thiếu mà quý vị không trả thì nó có thể ảnh hưởng tới cái hồ sơ nhập tịch của quý vị. À, Khanh đã làm những cái hồ sơ khi nhập tịch khi mà những người khách họ đang thiếu tiền với sở thuế, nhưng mà những người khách này Khanh nói là họ có một họ làm việc với sở thuế để mà đưa ra một cái lịch trình để trả và họ vẫn duy trì cái lịch trình để trả, thì lúc mà đi nhập tịch thì Khanh báo hết cái đó với bên sở di trú thì họ rất là ok, họ đồng ý, họ chấp thuận hồ sơ.
Linh Trần xin hỏi nếu như một người sống ở Mỹ, họ bị tội chờ trục xuất, nếu mình chở đi chợ mình có bị tội gì không?
Dạ không, không thành vấn đề gì ạ.
Dạ. À, Chí Hùng Nguyễn, liệu rằng V cái visa V đó luật sư Khanh sẽ được gia hạn thêm cho một thời gian tới hay không? Bảo lãnh thân nhân đặc biệt là diện vợ chồng sẽ chờ lâu thêm hay nhanh hơn trong tương lai?
Thực tế là cái visa bây giờ nếu mà quý vị muốn làm cũng được, nhưng mà làm cái đó thì thực tế là quý vị chỉ phí thì giờ thôi và phí tiền, bởi vì cuối cùng gì thì bên sở di trú và bên bộ ngoại giao họ cũng tiến tới làm cái hồ sơ chính của quý vị thay vì cái visa. Cái visa hồi xưa là giống như Khanh nói, cái lần cuối cùng Khanh thấy nó ở đâu 2009 2010, lâu lắm rồi. Trước đó thì được xài rất là nhiều bởi vì cái thời gian ở bên sở di trú và bên bộ ngoại giao họ làm việc cho những cái hồ sơ thường trú nhân bảo lãnh vợ con rất là lâu á, thì nên vì vậy những cái người này họ mới chạy họ làm cái visa. mà có nhiều người. Và hồi xưa nữa là trước đó nữa là những năm 90, 91 thì lúc đó mà sở di trú họ làm việc rất là nhanh, nhưng mà có nhắc rất là nhanh ở đây có nghĩa rằng là họ duyệt những cái đơn rất là nhanh đó, thì những người nào mà họ thấy cái đơn I-130 duyệt lâu quá, họ đẩy cái hồ sơ để làm cái visa để mà cho sở di trú duyệt nhanh để mà qua vi với cái visa vi, và xong họ qua đây họ duyệt đơn, họ làm đơn xin chuyển dạng với sở di trú nó cũng nhanh. Nhưng bây giờ là để mà mình làm cái visa qua đây xin chuyển dạng nó lâu lắm, nên có nhiều lúc là mình nói như vậy cho nó hay, nhưng mà trên lúc thực tế mình làm nó lại kéo dài hơn là thay vì mình ngồi mình đợi với sở di trú và lãnh sự quán.
Và câu hỏi tiếp theo đó là trong tương lai vợ diện vợ chồng á là sẽ lâu hơn hay là có ngắn đi không?
Theo kinh nghiệm của Khanh thì càng ngày Khanh thấy nó đang càng kéo dài, nhưng mà Khanh chỉ không biết rằng là tại vì từ từ lúc mà Khanh bắt tay vào Khanh làm những cái hồ sơ năm 2009, 2010 thì cái thời gian nhanh nhất mà mình khai từ lúc mình nộp đơn tới lúc mà xin phỏng vấn bên Mỹ á nha là 3 tháng trời là có thẻ xanh, từ lúc nộp tới lúc mà được có thẻ xanh là 3 tháng trời. Nhưng mà càng ngày nó càng kéo dài, sau đó nó trở thành 1 năm, sau đó trở thành 5 rưỡi, và ngay thời điểm này nó kéo dài cỡ 1 năm rưỡi tới 2 năm, nhưng mà coi như là cũng hơn mười mấy năm trời nay rồi, 45 năm nó cứ kéo dài lên. Thì trong tương lai Khanh nghĩ nó có thể dài hơn một chút, nhưng mà nó không có thể nào quá dài hơn được nữa.
Dạ. Xin hỏi em F2B chưa đăng ký kết hôn nhưng có con chung đã làm giấy khai sinh cha tên cha, vậy có thể bổ sung tên con để đi theo cha được không? Có gặp khó khăn khi phỏng vấn không?
Dạ được chứ, quý vị có thể bổ sung cái hồ sơ để mà cho con quý vị đi theo, dẫu sao quý vị đừng có kết hôn là được rồi.
Dạ. Sau quay về Việt Nam bảo lãnh bạn gái có gặp khó khăn gì không?
Nếu mà quý vị không kết hôn ngay thời điểm này và quý vị vẫn sống chung nhau, và sau này quý vị qua quý vị về, quý vị qua quý vị có thể sanh xong rồi quý vị về quý vị muốn cưới người đó thì thực tế không sao cả, tại vì quý vị đâu có gian lận gì đâu, tại vì mình chỉ chưa cưới thôi mà. Cái những cái hồ sơ này Khanh đã làm rồi, nhưng mà cái vấn đề ở đây nếu mà quý vị đi quý vị cưới rồi mà và quý vị giấu nó như thế nào mới là vấn đề. Còn ngay lúc này hai bên chưa cưới và có con nhau để mà quý vị qua xong quý vị quay về bảo lãnh cái người đó giống như vợ, cái đó rất là bình thường, không không thành vấn đề.
Trở lại các câu hỏi bên Facebook là xin hỏi luật sư giấy ủy quyền cho ông bà để bé đi Việt Nam chơi, ba mẹ không đi cùng, giấy ủy quyền đó xin công chứng được không?
À, được chứ. À, cái này là trước hết là quý vị lấy cái giấy ủy quyền, quý vị phải coi về hai khía cạnh. Một là ủy quyền cho bên hải quan Mỹ, nếu mà quý vị những người ông bà đưa cháu qua thì cái đó là giấy ủy quyền thường thôi, quý vị có thể công chứng bên Mỹ. Còn nếu mà về Việt Nam, cái này Khanh không biết nhé, nếu mà Việt Nam đòi là cái người ông bà phải có giấy ủy quyền từ người bố á, thì thực tế là cái giấy ủy quyền mà để mà vào Việt Nam thì phải theo cái nội dung của giấy ủy quyền bên Việt Nam và phải được công chứng, nhưng mà công chứng này là phải nhờ lãnh sự của Việt Nam để mà xác nhận người công chứng bên Mỹ, nên nó hơi dài dòng một chút. À, nên có nhiều người người ta cũng nói có nhiều lúc họ đem đi họ không nói gì cả và bên Việt Nam vẫn cho vào, thì giống như Khanh nói nếu mà cái chuyện nó xảy ra như vậy thì quý vị rất là ok. Nhưng mà đối với Khanh là Khanh muốn làm cho đúng, tại vì mình không có muốn mắc cái tội là coi như bắt cóc cái gì á, nên mình phải làm hết giấy ủy quyền. Nhưng mà giấy ủy quyền để mình đưa cháu về tới Việt Nam và lúc mà nhập vào Việt Nam á thì cái giấy ủy quyền nó phải là có nội dung của ủy quyền Việt Nam, chứ không có thể lấy ủy quyền Mỹ để mà đưa ra cho bên hải quan Việt Nam, và hải quan Việt Nam sẽ không chấp, có thể không chấp nhận cái giấy ủy quyền từ bên Mỹ về,
Dạ,
nội dung Mỹ từ bên Mỹ.
tôi có thẻ xanh thông qua diện F2A sau 1 năm, chồng mình có quốc tịch Mỹ, vậy tôi có nộp đơn diện 3 năm được không? Theo mọi người nói là phải theo quy tắc 333, vậy 333 là gì?
Không phải là 333. À, lúc mà quý vị cưới người chồng của quý vị mà chồng của quý vị có thẻ xanh á, và quý vị có thẻ xanh qua người chồng đang có thẻ xanh, quý vị không có thể nào mà nhập tịch qua 3 năm được, tại vì cái cuộc cưới hỏi phải là quý vị phải cưới người có quốc tịch và sau đó quý vị mới có thể xin nhập tịch theo 3 năm, chứ không phải quý vị cưới người có thẻ xanh sau đó người ta nhập tịch rồi xong quý vị nộp đơn xin nhập tịch theo 3 năm, cái đó không có khả thi.
Dạ. Quý vị đang theo dõi trực tiếp lúc này trên Facebook và YouTube, có những câu hỏi quý vị để trong phần bình luận sẽ được giải đáp tức thì. Bây giờ là 11:39 tối giờ Việt Nam ngày 26 tháng 9. Quý vị đang theo dõi trực tiếp Facebook của VOA là VOA tiếng Việt và YouTube của VOA là VOA tiếng Việt video. Những câu hỏi trong phần bình luận sẽ được giải đáp tức thì. Mong quý vị mau mau để những thắc mắc của mình trước khi chương trình kết thúc để được giải đáp nhé. Câu hỏi của Hân Hân, thẻ xanh bảo lãnh chồng có được không? Nếu được thì bao lâu, luật sư?
thẻ xanh có thể bảo lãnh vợ hoặc chồng, cái vấn đề là sẽ quý vị cần phải đợi ít nhất cần 3 năm mới có ngày phỏng vấn được.
Dạ, hiện bây giờ Trà My đang chờ thêm câu hỏi. Nếu quý vị có thêm câu hỏi, vui lòng nhanh tay bỏ trong phần bình luận để được giải đáp nhé. Trà My qua bên Facebook không thấy câu hỏi mới hơn, và bên YouTube cũng đang không có thêm những câu hỏi nào sau cái câu hỏi vừa rồi của bạn quay về bảo lãnh bạn gái đó, là bạn Carrot Family. Thì hiện bây giờ quý vị nào có thắc mắc gì nữa không thì xin vui lòng để trong phần bình luận. Giúp di dân bất hợp pháp hoặc tiếp sức cho một tên tội phạm giết người trên đường chạy trốn vi phạm luật pháp Mỹ như thế nào?
À, cái đó là quý vị sẽ vi phạm luật là tiểu bang và có thể là luật liên bang, tại vì trước hết quý vị sẽ là conspirator, cái nghĩa là cái từ conspiracy á, và gọi là co-conspirator, thông đồng, và có thể là quý vị sẽ phạm cái tội là coi như là giấu người vi phạm hình sự, và nó có nhiều lắm. Khanh không có làm về luật hình sự nhưng Khanh biết rằng là ít nhất có là ba bốn tội liên quan, tại vì trước hết là thông đồng nè, cái thứ hai là giấu người có tội phạm, cái thứ ba là gọi obstruction of justice, có nghĩa rằng là đang cản cản trở pháp lý nè, còn cái thứ tư là tự nhiên Khanh quên mất, ít nhất là ba cái đó với tiểu bang. À, còn liên bang nữa, nếu mà cái người này họ giết người từ tiểu bang này mà họ chạy qua tiểu bang khác mà có liên quan tới liên bang, quý vị cũng có thể bị những cái tội đó với bên liên bang nữa.
Câu hỏi của cuộc sống của Phương lớn là EB3 khi nào được cấp thẻ xanh bao lâu?
EB3 khi nào được cấp thẻ xanh thì cái đó nó sẽ tùy theo cái ngày ưu tiên của quý vị là như thế nào, và quý vị làm cái hồ sơ I-140 tới đâu để mà có cuộc phỏng vấn ở bên lãnh sự hoặc là đại sao hoặc là bên sở di trú Mỹ. Còn về EBT cấp thẻ xanh bao lâu thì EBT sẽ được cấp thẻ xanh là 10 năm, có nghĩa là thẻ xanh vĩnh viễn luôn đó.
Xin hỏi người Việt qua Mỹ du lịch rồi ở lại Mỹ đi làm neo có bị trục xuất không?
À, nếu mà quý vị không có cách để ở lại hợp pháp thì giá có nguy cơ sẽ bị trục xuất, khi mà bên những người sở di trú Mỹ họ bắt được quý vị thì giá sẽ có thể trục xuất quý vị.
Tân Nguyễn thẻ xanh bảo lãnh con trai ruột ở Việt Nam bao lâu được phỏng vấn?
À, cái này nó sẽ tùy theo con trai của quý vị trên hoặc dưới 21 tuổi, nếu mà trên 21 tuổi thì cái thời gian đợi thì cỡ 8 năm, còn dưới 21 tuổi thì thời gian đợi cỡ 3 năm ạ.
Hoàng Công bên Facebook hỏi hiện tại nộp hồ sơ diện hôn nhân thế nào để được phỏng vấn?
Cái câu hỏi đó Khanh không hiểu. Nếu mà quý vị họ nộp bình thường thì sẽ có ngày phỏng vấn thôi, nộp bình thường và đúng theo cái quy trình mà quý vị cần phải làm việc thì
Hồ
quý vị sẽ
Phong.
có cuộc phỏng vấn.
Thẻ xanh 10 năm bảo lãnh vợ được không?
Dạ được chứ.
Leon Nguyễn cho hỏi theo cha diện EB2 qua rồi có thẻ xanh cả cha và con nhưng bé còn nhỏ 4 tuổi có thể xin cái giấy re-entry permit cho cháu về mẹ chăm sóc 1-2 năm, khi nào đi học thì qua lại được không? Điều này có ảnh hưởng gì tới tình trạng di trú hoặc xin quốc tịch sau này không?
Cháu có thể xin cái re-entry permit, không có thành vấn đề, nhưng dẫu sao cháu quay qua về lại Mỹ trước khi cái re-entry permit hết hạn. Còn về vấn đề ảnh hưởng xin nhập tịch, cháu đâu còn quá nhỏ, cháu không thể nào nhập tịch được. Một khi quý vị nhập tịch thì cháu sẽ tự túc ăn theo luôn, nên vì vậy cái câu trả lời về vấn đề ảnh hưởng nhập tịch của cháu không thì không, tại vì cháu chưa đủ tuổi để nhập tịch. Và hơn nữa là một khi quý vị có quốc tịch rồi thì cháu tự ăn theo luôn, và cho dù cháu đang ở nước ngoài trong cái thời điểm mà quý vị có quốc tịch đó, cháu vẫn có thể là tự ăn theo luôn. Cháu chỉ vào Mỹ để mà làm cái giấy tờ, cái N600 để xin cái giấy quốc tịch hoặc là làm cái hộ chiếu với bên Bộ Ngoại giao thôi.
Bảo lãnh diện vợ chồng á, hôn nhân đó làm sao được miễn phỏng vấn thưa luật sư?
Không có cách nào, và phần lớn là phải có phỏng vấn hết ạ.
Cái cuộc phỏng vấn đó là để người làm một cái thước đo để người ta đo quý vị chân thật hay không á, không có phỏng vấn thì làm sao người ta xét
Dạ
duyệt.
đúng rồi.
Thẻ xanh bảo lãnh con ruột dưới 21 tuổi tính tới thời điểm nào rồi?
Những cái hồ sơ người thường trú nhân bảo lãnh con ruột dưới 21 tuổi bây giờ mới duyệt tới ngày 22 tháng 11 2021 để mà cho cuộc phỏng vấn. Nên quý vị coi cái ngày ưu tiên của quý vị và ngày nào quý vị tra với lại cái ngày 22 tháng 11 2021 á, quý vị sẽ biết quý vị cần phải đợi bao lâu.
Và tính cái tuổi 21 này là tính từ thời điểm nào, tính ra sao?
Cái tuổi 21 này là tới cái ngày đi, có nghĩa là tới cái ngày mà quý vị có thể làm việc với trung tâm thị thực và tới luôn cái ngày phỏng vấn với bên lãnh sự. Nếu mà tới ngày phỏng vấn lãnh sự mà cháu vẫn dưới 21 tuổi thì không sao. Nếu ngày phỏng vấn với lãnh sự mà cháu trên 21 tuổi thì tới lúc đó quý vị cần phải làm với lãnh sự để mà xin dùng cách luật trừ tuổi.
Câu hỏi tiếp theo liên quan tới một chủ đề mà trước đây mình đã dành nguyên một chương trình để phân tích và giải thích cho quý vị rất là rõ, đó là cũng liên quan tới chuyện người bất hợp pháp ở Mỹ. Những cái người này mà mình cho họ thuê nhà thì mình có phạm luật pháp gì không?
Dạ không, bên luật pháp Mỹ không có coi như là cấm vận quý vị cho những người bất hợp pháp thuê nhà. Trước giờ chưa bao giờ có.
Còn nếu mà mình giúp đỡ những người bất hợp pháp thì có phạm tội gì không?
Cái từ giúp đỡ ở đây nó bao gồm rất nó che rất là nhiều nên quý vị phải thực tế rõ ràng ra về vấn đề giúp như thế nào. Nếu mà quý vị giúp những người này vi phạm tội hình sự thì chắc chắn quý vị có vấn đề. Còn giúp những cái khác giống như là họ cần đồ ăn, quý vị cho họ đồ ăn, hoặc là họ cần quý vị chở đi này đi nọ để giúp họ xin cái này xin cái nọ thì cái đó không thành vấn đề. Nó rất là tùy cái từ giúp ở đây là như quý vị muốn áp dụng nó cho tình trạng nào.
Nếu mà giúp họ phạm pháp, ví dụ như giúp họ khai gian để xin tị nạn như nãy mình có nói, đó là phạm pháp. Hoặc là giúp họ làm cái gì né tránh pháp luật, hoặc là giúp họ làm cái gì né tránh luật di trú Mỹ, cái đó là phạm pháp. Còn giúp họ về cái chuyện mà sinh kế,
Nhu cầu thiết yếu của họ thì cái đó không thành vấn đề.
cha mẹ có quốc tịch bảo lãnh con bao lâu được đoàn tụ?
Cái này tùy theo con của quý vị là như thế nào, dưới 21 tuổi chưa lập gia đình hoặc là trên 21 tuổi hoặc là đã có gia đình rồi. Nếu mà dưới 21 tuổi chưa lập gia đình thì trong vòng cỡ 5 rưỡi tới 2 năm, còn nếu mà trên 21 tuổi thì cỡ 9 năm, còn nếu mà đã có gia đình rồi thì cỡ 14 năm.
Xin hỏi tôi đang ở Canada có song tịch Mỹ và Canada, có thể bảo lãnh vợ Việt Nam vào Mỹ được không?
Dạ được chứ.
Theo cha diện F2B, cái này hồi nãy mình trả lời rồi, phải không ạ? Cái cô cho em bé 4 tuổi đó.
Dạ đúng rồi.
Bây giờ bên Facebook Trà My đã trả lời hết những câu hỏi quý vị để trong Facebook rồi. Và bây giờ lật lại qua bên YouTube cũng đã trả lời hết cái câu hỏi cuối cùng của bạn Ca Nam là ở Canada rồi. Thì quý vị nào có thêm câu hỏi thì xin để vào đây để được giải đáp trước khi mình kết thúc chương trình ha. Chương trình tối thứ năm hàng tuần bắt đầu từ 10 giờ rưỡi tối giờ Việt Nam trên Facebook VOA tiếng Việt và YouTube VOA tiếng Việt video, mang đến cho quý vị những thông tin mới về di trú Mỹ, giải đáp luật lệ di trú Mỹ cho quý vị được hiểu rõ cặn kẽ để tránh nhầm lẫn hoặc là tránh bị lừa bịp gian lận, và cũng giải đáp hồ sơ cá nhân với những câu hỏi riêng tư mà quý vị để trong phần bình luận cho chúng tôi. Hiện bây giờ có thêm một câu hỏi. Đây là giả định sau bầu cử năm nay, chính quyền mới đó có thay đổi về chính sách nhập cư và siết chặt việc nhập cư bất hợp pháp, di dân lậu, thì bảo lãnh hồ sơ hợp pháp lúc đó chạy nhanh hơn, có đúng hay không?
Dạ không, tại vấn đề này nó sẽ tùy theo là bên sở di trú họ cái nhân lực của họ như thế nào và họ phân chia hồ sơ như thế nào chứ không phải là bên và cũng có thể rằng là cái bên ngài tổng thống mới đưa ra những cái bắt là sở di trú họ phải duyệt cái hồ sơ như thế nào để ưu tiên thì có thể nó nhanh hơn, nhưng mà bây giờ thực tế rằng là cho dù một người mới vào nếu mà họ có thay đổi thì mình phải coi cái sự thay đổi họ muốn là như thế nào so với bên sở di trú để mình ước tính rằng cái hồ sơ có tiến đi được nhanh hơn hay không.
Cũng liên quan tới những cái chuyện lo lắng cho tương lai, thì sắp tới định cư Mỹ diện tị nạn chính trị sẽ siết chặt khó hơn đúng không?
Dạ không, về vấn đề tị nạn chính trị hoặc là vấn đề mình muốn xin tị nạn thì nếu mà mình làm đúng theo cái quy trình về vấn đề xin tị nạn á, và mình có đầy đủ bằng chứng thì thực tế là nó không khó, chỉ là cái thời gian quý vị đợi là lâu thôi, tại vì giống như Khanh nói, một là quý vị bị đang trong vấn đề trục xuất và quý vị xin tị nạn quốc quan tòa, hoặc là hai quý vị xin affirmative có nghĩa là quý vị không phải nằm trong vấn đề trục xuất và quý vị xin với sở di trú. Lúc mà quý vị làm hồ sơ xin với sở di trú thì có thể nhiều lúc nó kéo dài cỡ 6 tới 7 tới 8 năm mới có ngày phỏng vấn. Với quan tòa di trú cũng vậy, có nhiều lúc hơn 10 năm trời mới có ngày cuối cùng để mà quý vị hậu tòa. Nên vì vậy cái con đường không phải là nó khó nhưng mà nó lâu, nó khó khi chỉ là nếu mà cái hồ sơ mình nó không phải là như vậy và giống như hồi nãy Khanh nói là mình vẽ nó như vậy thì nó mới là khó. Còn nếu mà mình là hàng thật giả thật mình là và thì không có hồ sơ xin tị nạn không khó gì đâu, mình chỉ là vấn đề cái thời gian mình ngồi đợi để có kết quả thôi.
Tiệm nail mướn di dân bất hợp pháp làm việc thì có phạm pháp hay không và bị xử lý thế nào?
Dạ có phạm pháp và giống như Khanh nói ngay hồi lúc nãy, nếu mà bên sở di trú mà bên thực thi mà họ có đi họ càng quét quý vị mà họ quét ra thì quý vị có thể bị phạt hành chính là một, và lần đầu tiên thì sẽ nhẹ cỡ 2.000, thứ hai 2.500, thứ đâu 3-4.000 cho mỗi vi phạm. Còn quý vị bị phạt lần hai thì nó sẽ tăng lên gấp đôi, gấp ba, lần thứ ba là nó sẽ tăng hơn nữa và quý vị có thể bị phán án hình sự theo lần thứ ba.
Dạ, bảo lãnh hôn nhân vợ chồng nhanh hơn hay là hôn nhân hôn thê nhanh hơn?
Trước đây Khanh sẽ nói là hôn thê nhanh hơn, nhưng mà cái đó là chỉ cho người ta qua đây thôi, tại vì một khi người ta qua rồi người ta phải xin cái thẻ xanh thì cái thời gian ở bên này cũng cả một năm mấy nữa. Nên vì vậy cái vấn đề, cái mục đích cuối cùng ở đây là Khanh nói quý vị là quý vị muốn là cái người đó có thẻ xanh nhanh hay là quý vị muốn họ qua đây nhanh. Nếu mà muốn qua đây nhanh, trước đây thì là hôn thê hôn phu đi là cỡ trong vòng một năm, nhưng mà từ Covid tới giờ rất là lâu, nhất là từ bắt đầu 2020 tới đâu 2023 bên lãnh sự họ mới bắt đầu họ mở lại để mà duyệt những cái hồ sơ hôn thê hôn phu, tới bây giờ thì họ duyệt nhưng cũng hơi lâu. Nên vì vậy ngay lúc này để mà tiết kiệm tất cả mọi việc đó thì tốt nhất cứ làm theo kết hôn đi và hãy bảo lãnh.
Đã trôi qua 1 tiếng đồng hồ, chương trình đã mang đến cho quý vị thông tin hữu ích và cũng giải đáp cho quý vị những câu hỏi để quý vị có được những cái sự giải tỏa tức thời, không phải chờ đợi lâu lắc. Mong quý vị đón theo dõi chương trình thường xuyên tối thứ năm hàng tuần. Thường thường chúng tôi dành 1 giờ, có khi là hơn 1 giờ đồng hồ để giải đáp cho quý vị. Lúc này Trà My có nhận thêm một câu hỏi nữa, xin luật sư Khanh nán lại một chút xíu. Đi diện lao động EB3 làm việc cho tiệm nail hiện nay có làm được không? Nếu làm được thì ở tiểu bang nào nhanh hơn?
Những cái này thì giống như con thú một sừng á, lâu lâu có nhưng mà rất là hiếm. Còn về tiểu bang nào nhanh hơn thì cái đó Khanh chịu thua, tại vì nó sẽ tùy theo cái khu vực mà quý vị đang cần và coi như cái thành phố đó nó coi như có nhiều người để mà xin cái công việc đó hay không. Còn về hỏi tiểu bang nào nhanh hơn 50 tiểu bang, Khanh chịu thua, Khanh không biết được.
Dạ, cảm ơn luật sư Khanh rất là nhiều. Mình tạm dừng chương trình tại đây để hẹn gặp lại nhau tối thứ năm tuần sau. Quý khán thính giả nhớ đón xem trên Facebook và YouTube của Đài VOA nhé. Chương trình Hỏi Đáp Di Trú Hoa Kỳ thường nhật tối thứ năm hàng tuần sẽ mang đến cho quý vị những thông tin mới và giải đáp cho quý vị tức thì những thắc mắc về di trú Mỹ với luật sư Di Trú Khanh Phạm. Một lần nữa cảm ơn luật sư Khanh rất là nhiều vì thời gian và sự giúp đỡ tận tình giúp chúng tôi thực hiện chương trình di trú tối thứ năm hàng tuần trên Đài VOA.
Khanh cảm ơn chị Trà My đã host chương trình này với Khanh cũng gần 7 năm rồi. Và Khanh cảm ơn quý vị cứ quay vào và coi chương trình với Khanh và chị Trà My. Và Khanh hẹn chị và quý vị tuần tới với một chủ đề mới.
Xin níu kéo một chút xíu luật sư Khanh ơi, một câu hỏi ngắn gọn nữa thôi. Con bảo lãnh mẹ bao lâu được đi?
Con bảo lãnh mẹ, nếu mà con có quốc tịch thì thông thường sẽ rơi vào cỡ 1,5 năm tới 2 năm ạ.
Câu hỏi đó vừa xuất hiện lên thì Trâm My cũng mong giải đáp luôn để quý vị không có sốt ruột chờ tới tuần sau. Một lần nữa cảm ơn quý vị thật nhiều. Chúng ta hẹn gặp lại nhau tối thứ năm tuần tới nha quý vị. Cảm ơn luật sư Khanh, cảm ơn quý vị. Xin hẹn gặp lại.
Xin chào chị và xin chào quý vị.